Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đang học qua Marco chương thứ 3 câu thứ 19. Hôm nay chúng ta học chương Marco chương 3 câu 20. Và trong này chúng ta sẽ thấy cái vấn nạn về Chúa Giêsu có những anh em hay không. Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến. Thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Tăng nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người vì họ nói rằng người đã mất trí. Đó, theo qua cái đoạn kinh thánh này chúng ta thấy cái vấn đề là người ta hỏi thân nhân Chúa Giêsu là ai. Và khi Chúa Giêsu trở về nhà, đám đông lại kéo đến, đông đến độ mà không sao ăn uống được, không có ai có thể ăn uống được hết, tại vì đông người quá. Và Ngài cứ giảng dạy mãi, thì làm sao đây? Cho nên thân nhân của Ngài mới kéo Ngài ra, muốn bắt Ngài ra, để Ngài ăn uống, nghỉ ngơi. Còn không thì làm như vậy thì dĩ nhiên là được coi như là mất trí nữa. Và chúng ta cũng thấy là trong cái phần sau đó, những kinh sư từ Jerusalem và họ kết luận rằng là Chúa Giêsu bị nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ, hay là nói bị quỷ ám, đó là một cách nói. Và chúng ta thấy trong truyền thống các tông đồ thì tông đồ biết rõ về Chúa Giêsu, Ngài chỉ có một thân một mình trong gia đình, nhưng mà người Do Thái ngày xưa họ sống theo những cái bộ tộc, chi tộc của họ, rồi có bao nhiêu ngàn người, có vùng đất riêng. Chúng ta biết là nhóm 12 ở với Chúa và biết rõ về những điều đó. Thì chúng ta cũng biết là Chúa Giêsu lập cái nhóm 12 để ở với Ngài và để sai các ngài đi rao giảng tin mừng của Chúa, chuẩn bị cho Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu đã từng ở Jerusalem, rồi Chúa Giêsu đi dâng lễ ở đó, và Ngài cũng đi đi lại lại suốt cho tới khi Ngài ra đi tới 30 tuổi. Và vì vậy mà những người làng ở tại Nazareth thì hiểu rõ hơn ai hết về chính Chúa Giêsu. Và họ ngày xưa những người thân nhân thì được gọi là anh em hết. Thì từ đó nó không có lạ gì đối với Việt Nam. Tại vì trong tinh thần của người Do Thái thì người Do Thái nào họ cũng sống theo cái bộ tộc, cho nên tất cả đều gọi là anh em. Người Việt Nam chúng ta cũng vậy, cùng một ông nội, ăn chung một mâm, sống chung với nhau. Khi mà cha mẹ phải ra ngoài đồng làm việc ở nhà ông bà nội bà ngoại săn sóc, và qua đó chúng ta thấy được tiếng Việt của chúng ta, dù là con cô, con chú, con bác gì, chúng ta cũng không có từ phân biệt mà gọi là anh em. Anh em, chúng ta chỉ có thêm vô là anh em con chú hay anh em con bác. Đó là cái từ để thêm vào thôi. Còn bình thường thì phải gọi là anh em. Vì vậy, Chúa Giêsu cũng có những thân nhân. Và chúng ta biết là qua những thân nhân của Chúa Giêsu thì người ta cũng nói tới Gia-cô-bê, nói tới Giô-sép, đó là những thân nhân của Chúa Giêsu. Còn những gì người ta nói cũng là một phần, nhưng mà chúng ta biết là Chúa Giêsu đã sống một đời sống chất phác ở tại cái làng quê của Ngài. Vì vậy mà khi mà Ngài ra đi rao giảng tin mừng và nổi tiếng như vậy, thì đó là một cái điều khó khăn cho những người mà từ trước giờ họ tôn thờ những người ở tại Jerusalem, là các thượng tế, các tiến sĩ luật, thì làm sao mà họ chấp nhận được Chúa Giêsu, và những người ở làng Nazareth, một cái làng nhỏ ít dân, nó nằm không có ảnh hưởng gì về địa lý xung quanh hết, và làm sao mà Chúa Giêsu có thể giảng dạy khôn ngoan như vậy? Cho nên người ta muốn bắt ngài đi, vì họ nói là Chúa Giêsu mất trí rồi, Chúa Giêsu điên rồi, và thực sự là cũng chẳng có ai ăn uống gì được ở đó hết, vì đám đông thì đông quá, và những người bà con ở bên cạnh Chúa thì họ đến nhà nhưng mà cũng không thể nào mà bắt ngài được, còn đám đông nữa. Cho nên cái vấn đề chúng ta thấy rõ là ngay cả những người nhà cũng không hiểu hết Chúa Giêsu đâu. Vấn đề nó hội thánh thì lúc thờ của thánh Marco thì họ sống rõ ràng lắm và họ biết rõ về cuộc đời Chúa Giêsu rồi. Hội thánh không có bao giờ nghi ngờ về việc Đức Maria sống trọn đời đồng trinh, luôn luôn là tin Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, cũng như việc Chúa Giêsu là người con duy nhất của mẹ Maria và cũng là người con một của Chúa Cha trên trời. Vậy tại sao tin mừng nói đến các người anh em và các chị em của Chúa Giêsu? Cho nên trước hết trong tiếng Hebrew thì bất cứ ai có họ hàng gần xa với nhau đều được gọi là anh em hay là gọi là chị em, thì đó tiếng Việt ta cũng y chang vậy. Trong Cựu Ước người ta tìm thấy hơn 500 trường hợp dùng từ anh em để chỉ cái người có quan hệ họ hàng gần hay xa, thuộc về cùng một gia đình, một thị tộc hay ngay cả một bộ lạc mà họ chỉ thuộc về dân Israel thôi. Khi muốn nhấn mạnh đến từ anh em có nghĩa là chính xác như ta hiểu ngày nay, người ta dùng cái từ con của mẹ nó, và nếu một người anh em cùng cha khác mẹ thì người ta nói là con của cha nó. Ở trong sách Đề Nghị Luật chương 17 câu 7 và Đề Nghị Luật chương 27 câu 2. Và trong cộng đoàn của Thánh Marco thời đó, thì dĩ nhiên là khi mà viết những sách tin mừng này thì đã có những cái nhóm đến từ những thân nhân của Chúa Giêsu và đồng hương với người Nazareth, thì người ta quen gọi họ là những người anh em của Chúa rồi. Và trong số này có ông Giacobbe, sau này làm giám mục cộng đoàn Jerusalem. Người ta không nói nhiều về nhóm này nữa, trừ trường hợp tỏ ra là người ta chậm tin vào Chúa Giêsu, mặc dù người đã sống nhiều năm giữa họ. Tuy nhiên, khi nói về họ, tin mừng gọi họ bằng một cái tên gọi mà cộng đoàn kia tự hữu gọi là họ là những người anh em của Chúa, hay là ông ấy người anh em của Đức Giêsu, thì đó là tùy theo cái hoàn cảnh mà người ta sẽ gọi Chúa Giêsu như là anh em của ngài. Và anh em của Chúa Giêsu dĩ nhiên là nó không phải theo cái cách bình thường, vì Chúa Giêsu tới 30 tuổi ngài mới ra đi rao giảng tin mừng. Ngài đã từng sống một cuộc sống 30 năm bình thường như bao nhiêu người khác, đến độ những người Nazareth không phải nhận ra. Cho nên ngay những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên, nhất là cộng đoàn Ephesô, đã đón nhận mẹ Maria, và dĩ nhiên là những sau khi mà Chúa Giêsu chết thì đã trói Đức Mẹ lại cho Thánh Gioan săn sóc. Nếu mà Đức Mẹ có nhiều người con thì đã không trói Đức Mẹ lại cho Gioan, người môn đệ Chúa yêu, để săn sóc Mẹ Maria. Đó là bổn phận của Chúa Giêsu. Nhưng mà Ngài đã ra đi, Ngài đã chết, thì Ngài cũng lo cho Mẹ Maria. Cho nên cái cộng đoàn mà có Thánh Gioan ở thì cũng đón nhận Mẹ Maria ở với họ ở trong giai đoạn đầu tiên của giáo hội, và họ biết rõ cái truyền thống Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh. Và những anh em này chắc chắn là giáo hội và cả cộng đoàn của Thánh Marco đã hiểu rõ ràng, chứ không có thắc mắc đâu, vì cái ngôn ngữ của họ khi dịch ra tiếng Hy Lạp thì họ cũng dùng cái tinh thần của người Do Thái để mà diễn tả cái ngôn ngữ Hy Lạp để viết Kinh Thánh. Cho nên chúng ta biết rõ là cái từ mà anh em của Chúa thì họ gọi một cách quen rồi, để cho các ngài có những cái nhiệm vụ họ làm theo ý của Chúa. Và cuối cùng là những vị anh em của Chúa như là Giacôbê được nói là anh em của Chúa, nhưng mà rồi là cũng chịu tứ đạo. Rồi chúng ta thấy cái phần kế tiếp đó, thì chúng ta cũng thấy về anh em Chúa Giêsu, họ được nói đến khi Chúa Giêsu về thăm Nazareth, đó là ông Giacôbê và Joseph, mà Matthew gọi là Joseph, Judah và Simon. Ở trong chương 6 câu 3 có nhắc tới. Nhưng mà người ta biết là anh em của Chúa Giêsu, anh em họ hàng là Giacôbê. Và từ câu 22 thì khi Chúa Giêsu đã làm các phép lạ trừ quỷ thì bị cái nhóm Bê-dê-bun họ gièm pha. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì ai nói rằng người bị quỷ vương Bê-dê-bun ám và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ? Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Sa-tan làm sao trừ Sa-tan được? Nước nào tự chia rẽ nước ấy không thể bền, nhà nào tự chia rẽ nhà ấy không thể vững. Vậy Sa-tan mà chống Sa-tan, Sa-tan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp được, cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật anh em, mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ nói ông ấy bị thần uế ám. Rồi chúng ta thấy cái câu chuyện này là những người Pha-ri-siêu, những người kinh sư, họ nghe biết về Chúa Giêsu, họ quan tâm nhiều đến các phép lạ Chúa Giêsu, nhất là trừ quỷ, và họ không quan tâm tới việc chữa lành bệnh tật, nhưng mà họ cũng để ý tới là ngay cả hình thức bệnh tật người ta cũng quy về ma quỷ hết. Vì vậy mà sự thật là ma quỷ đứng đằng sau mọi nỗi khốn khổ của con người, và nó dụ dỗ con người để con người thất vọng hoặc là con người kiêu căng. Nó rơi vào trong một trong hai trường hợp như vậy. Rồi chúng ta biết là để trừ quỷ thì chính Chúa Giêsu đã trừ quỷ, và những người kinh sư họ đã thấy, họ đã đi theo để quan sát về Chúa Giêsu như thế nào. Thì to tin mà có ma quỷ ám ảnh người ta đó là cái điều nó cũng ám ảnh người Do Thái đương thời với Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng biết là họ theo dõi sát Chúa Giêsu để coi Chúa Giêsu làm cái gì. Cho nên việc mà họ tin có ma quỷ là điều ám ảnh người Do Thái, à, và họ cũng xem bệnh tật là hình thức của ma quỷ, là ám ảnh, nó phá phách. À, Chúa Giêsu thì dĩ nhiên là không có bị ám ảnh như vậy đâu. Nhưng người không phân biệt một cách rõ rệt giữa người mang bệnh với người bị quỷ ám. Nhưng chúng ta ngày nay, à, như chúng ta ngày nay thì chúng ta phân biệt, à, bệnh nào là bệnh tâm thần, bệnh nào là quỷ ám. Còn Chúa Giêsu, Ngài dùng quyền năng của Ngài, bệnh nào Ngài chữa được là Ngài chữa, bởi vì Ngài là Thiên Chúa cứu độ. À, Ngài đến để cứu độ con người, và Ngài chấp nhận cái nhìn của người ta. Và ở đây chúng ta thấy là các kinh sư, à, họ giải thích là nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. À, tướng quỷ là Beelzebul, à, và nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và qua đó Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết là cái tội nào cũng tha hết, ngay cả tội nói phạm thường cũng tha, nhưng mà tội chống lại Chúa Thánh Thần thì không tha được. À, vì Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn họ, mà họ đã không có lắng nghe sự thật, không có nhìn nhận sự thật, thì họ cố tình chống lại Chúa Thánh Thần rồi. À, không có ăn năn hối cải thì làm sao? À, mà Chúa nói là muốn tấn công vào một cái người mạnh hơn thì phải trói được tay chân của nó lại là mới tấn công được. Cho nên khi mà quỷ nó nhập, nó phá, nếu mà Chúa Giêsu không dùng quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng mạnh mẽ của Ngài, à, để bảo ma quỷ phải làm theo, truyền lệnh cho nó phải làm, à, thì chúng ta biết là quyền năng của Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đích thực ở giữa trần thế. Và có bảy ơn Chúa Thần, à, đó là ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn nhờ ơn Chúa Thần mà làm cho mình sáng ra, mình hiểu biết rõ ràng, rồi những cái ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức, ơn kính sợ Chúa, thì Chúa tác động trong lòng của người. Nhưng mà con người khi phạm tội chống lại Chúa Thánh Thần thì không có dùng cái sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để tìm kiếm sự thật, nhưng mà mình lại cố chấp chống lại Chúa Thánh Thần để làm theo ý của mình. Thì sáu cái tội mà chống lại Chúa Thánh Thần đó là nông nổi cậy mình được cứu rỗi, trước sau giùm được cứu rỗi, tin vào Chúa Giêsu được cứu rỗi, mà tin mà không có thay đổi cuộc sống của mình thì có tin cũng vô ích thôi, chỉ có tin trên cái miệng nhưng mà thực tế trong lòng của mình, tư tưởng của mình thì khác hoàn toàn. Vì vậy mà khi mà chống lại Chúa Thánh Thần thì chúng ta có những cái tội như là nông nổi cậy mình được cứu rỗi, cứ phạm tội. Nói tin vào Chúa Giêsu là được cứu rỗi, tin và phải sống thánh thiện. Rồi thứ hai là thất vọng, mất phần lỗi. Mình nói mình nhiều tội quá, Chúa không có tha cho mình đâu. Rồi cái tội chống lại những cái đạo lý mà đã được Chúa giao cho giáo hội định tín rồi, nói rõ ràng rồi. Chẳng hạn như Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta không tin là chúng ta có tội. Rồi ghen tương hay là ganh tị kẻ khác được ơn thánh. Mình đủ tìm đủ cách để phá phách người ta, bởi vì mình ganh đua với người ta, mình ganh tị với người ta. Thì người khác được ơn thánh, mình phải nỗ lực để nên thánh thiện. Mà mình không chịu nỗ lực để mình lại ghen tương với người ta. Rồi cái tội bướng bỉnh trong tội, là biết mình có tội nhưng mà cứ tiếp tục phạm tội, không có ăn năn hối cải, không có thay đổi cuộc sống của mình. Rồi cái tội thứ sáu là ngoan cố tận cùng ở trong tội lỗi, là những cái tội chống lại Chúa Thánh Thần, dù ai nói ngã nói nghiêng nói thế nào, mình cũng dứt khoát là ở trong tình trạng tội lỗi, đi với tội lỗi, đi với
Ma quỷ thì nhiên là nó phụ trợ cho mình. Có nhiều người phải bỏ cái tôn giáo của mình bởi vì họ đi theo ma quỷ, và họ phải bỏ cái niềm tin vào Chúa Giêsu. Đó là cái sự khống chế của ma quỷ rồi. Nên cái tội mà chống lại Chúa Thánh Thần thì dĩ nhiên là không có được tha đời này lẫn đời sau rồi. Nên khi mà Chúa Thánh Thần đến thì Chúa tác động trong lòng của chúng ta để làm điều lành, đánh điều dữ. Đó là cái tối thiểu mà Chúa ban những cái đặc ân khác để cho con người được hạnh phúc nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Rồi phần kế tiếp chúng ta thấy anh em, ai mới là thân nhân của Chúa Giêsu, thì nhân cái dịp mà nói về anh em của Chúa thì chúng ta đọc từ câu 31: mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài cho gọi người vào. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng: thưa thầy, có mẹ và anh em chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại: ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Đó, cái quan trọng là ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em và là mẹ tôi. Chúa Giêsu xác quyết về một cái đại gia đình của toàn thể nhân loại. Khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta giao cho Chúa tất cả cái cuộc đời chúng ta, tương lai của chúng ta cho Chúa, thực hành đúng ý muốn của Chúa Cha, thì tất cả chúng ta là anh chị em con cùng người cha chung trên trời. Và Chúa Thánh Thần đến để tác động ở trên những người tin, trên các tông đồ và trên những người nghe các tông đồ rao giảng, để họ tin vào lời của Chúa. Và như vậy là người thi hành ý muốn của Chúa thì mới thành một cái thói quen tốt, lặp đi lặp lại nhiều lần. Và khi mình có thói quen tốt mình lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thì mỗi ngày mình có cái tư tưởng, cái tâm hồn giống Chúa hơn. Còn nếu không có những tư tưởng của Chúa, không đọc lời Chúa, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ đi trong bóng tối của sự dữ, với những cái tư tưởng sai lạc, những cái tư tưởng để hưởng thụ, làm cho chúng ta xa cách Chúa đời đời. Vì vậy mà thân nhân của Chúa Giêsu không phải là người xa lạ đâu, mà chính mỗi người chúng ta khi thi hành ý muốn của Chúa Cha thì chúng ta trở nên thân nhân của Chúa Giêsu. Và như cái đoạn trước thì chúng ta thấy người ta muốn đến bắt Chúa Giêsu vì sợ Ngài mất trí rồi, và cũng không có giờ ăn uống, người ta theo sát quá. Nhưng mà cuối cùng Chúa Giêsu vẫn có lập trường của Ngài. Và Chúa nói qua một bài học khác để khi chúng ta thi hành ý muốn của Chúa, đọc lời Chúa để hiểu ý muốn của Chúa và thực hành, thì chúng ta làm đẹp lòng Cha của chúng ta trên trời. Và xin mời chúng ta đọc qua chương thứ 4. Trong chương thứ 4 nói về người gieo giống. Trong chương thứ 3 thì chúng ta đã đọc qua về Chúa Giêsu kêu gọi ông Lê-vi, Chúa Giêsu dùng bữa với những người tội lỗi và tranh luận về vấn đề ăn chay. Chúa thì hoàn toàn trong tinh thần mới, không ăn chay khi mà Chúa còn ở đó. Nhưng mà sau khi Chúa về trời rồi thì họ có ăn chay. Thì những cái vấn đề đó trong chương 3 đã nói về Chúa chữa lành cho cả người bị bại tay, dân chúng đi theo Chúa Giêsu và thành lập cái nhóm 12 để tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu, và những thân mẫu, thân nhân của Chúa Giêsu đến để tìm Chúa Giêsu và đưa Chúa Giêsu trở về. Họ nghĩ là Chúa Giêsu mất trí, rồi tới cái lời lên án của những người cứng lòng tin, tội chống lại Chúa Thánh Thần, thì Marco đã có cái lời lên án họ. Rồi chúng ta đọc tiếp vào cái dụ ngôn về người gieo giống. Đức Giêsu bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh người, nên người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển. Còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ: các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên đá sỏi, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu, nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm cho nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả được. Có những hạt rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả, hạt được 30, hạt được 60, hạt được 100. Rồi người nói: ai có tai thì có tai nghe thì nghe. Và chúng ta thấy dụ ngôn này để cho thấy là chính Chúa Giêsu rao giảng tin mừng của Chúa, nhưng mà có người thì nghe, có người thì không nghe. Cho nên có những người nghe tai này qua tai kia mất. Đó là những người mà đi dọc đường, hạt rơi dọc đường. Chúa dùng cái hình ảnh nông nghiệp rất là quen thuộc đối với người Do Thái để chỉ lời của Chúa như là những hạt giống. Hạt giống của tình yêu, hạt giống của chân lý, của đức tin. Ở đây là người ta tụ lại rất là đông. Và Chúa phải dùng cái thuyền để rao giảng tin mừng của Chúa. Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Chúng ta thấy bờ mà nó dốc từ trên dưới, Chúa Giêsu ngồi trên thuyền, thì dĩ nhiên là người từ phía trên lẫn dưới thấp đều có thể nghe thấy được Chúa Giêsu. Và người nghe, họ có thể bị chim trời ăn mất, vừa nghe xong tai này qua tai kia, hỏi bà phước âm hôm nay nói gì, bài giảng hôm nay nói gì, thì quên mất, không có nhớ gì hết. Rồi chúng ta thấy là có những hạt rơi trên sỏi đá, dĩ nhiên là không có nhiều đất, nó mọc lên và bị nắng thì nó chết vì nó không có đâm rễ sâu được. Có hạt thì rơi bụi gai, gai mọc lên làm cho nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả được. Đó là những người lo lắng mọi chuyện ở trên trần gian này nhiều quá, và chúng ta sẽ thấy cái kết quả tốt lành mà Chúa Giêsu báo trước là có những hạt 30, 60, hạt được 100. Thì tùy theo cái người nghe được Thánh Thần Chúa tác động đến đâu, và họ mở tâm hồn ra để đón nhận Chúa Giêsu, nghe lời Chúa Giêsu, hiểu được lời Chúa Giêsu, thì đó là hạnh phúc cho họ, để hạt giống nó có thể phát triển ra 30, 60, 100. Và chúng ta cũng thấy là cái trình thuật về người gieo giống này là chỉ về nước Thiên Chúa, chứ không phải nói chuyện trần gian, nhưng mà nói để mọi người có thể hiểu cách rõ ràng. Cho nên triều đại Thiên Chúa đã tới gần rồi, nhưng mà số người nghe thì rất là ít. Nghe mà hiểu được lời Chúa là còn khó khăn hơn được. Đó là một vấn đề lớn. Rồi người gieo giống ra đi gieo giống, người ta nôn nóng, ước muốn thu hoạch hoa trái của biết bao đau khổ, xương máu đã đổ ra trong thời kỳ người Roma đã đô hộ Israel. Thế mà Chúa Giêsu nói đến chuyện gieo vải. Ngài là một đấng cứu thế, Ngài có quyền đưa dân tộc Do Thái đi lên, không còn nô lệ nữa, giống như cái thời mà Môi-se đã giải thoát dân khỏi nô lệ Ai Cập. Thì bây giờ họ vẫn mong đợi một đấng cứu thế theo cái cách như Môi-se ngày xưa. Thì chúng ta thấy người gieo giống ra đi gieo giống thì cứ gieo, rồi có mọc được không là vấn đề khác. Như vậy, nó nghịch lý lớn của tin mừng là nước Thiên Chúa đã đến, và cùng với nước Thiên Chúa có tất cả những gì Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta ở trần gian này. Nhưng thật ra tất cả còn là ở trong hy vọng. Sau 20 thế kỷ Kitô giáo, thì chúng ta thấy nước Thiên Chúa vẫn giống như một thửa đất vừa mới được gieo giống. Nước Thiên Chúa nó giống như mọi sự giống như là mới khởi đầu vậy. Vì còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, nhưng mà từ 12 tông đồ đã làm thay đổi thế giới. Từ 12 tông đồ của Chúa là đó là những cái hạt giống đầu tiên Chúa đã gieo, và người ta không có sợ chết, cho nên sẵn sàng hy sinh cho Chúa rồi thì không có gì phải lo nữa hết. Cho nên nhiều người đã được trở về với Chúa. Ngay cái bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô là đã 3.000 người trở về với Chúa, và các môn đồ đã chia phiên nhau để làm phép rửa cho họ, là ban bí tích rửa tội cho họ. Hạt giống sinh hoa kết quả thì chúng ta thấy nó, nếu chúng ta để mắt nhìn không thể không thấy được điều phát sinh từ tin mừng, và còn phát sinh tại những nơi tin mừng được đón nhận. Nước Thiên Chúa được biểu lộ trong đời sống và gương sáng của các thánh, dù là được biết đến hay là không biết đến. Nền văn hóa Tây Phương có thể chối bỏ tin mừng, nhưng không thể chối rằng văn hóa này đã phát sinh từ cái tính năng động của tin mừng. Và chúng ta thấy từ thời Chúa Giêsu với những chế độ nô lệ chẳng hạn, và nó kéo dài miết cái tới năm 1860 mới bỏ đi được cái chế độ nô lệ. Rồi các trường đại học, các việc sống và săn sóc những người nghèo khó, rồi những người phong cùi, có ai vào đó tình nguyện làm đâu. Nhưng mà có những sơ Franciscan chẳng hạn, họ tình nguyện và vui vẻ phục vụ cho những người bị phong cùi chẳng hạn. Thì đó là những cái hoa trái từ tin mừng của Chúa. Và Chúa Giêsu còn mặc khải cho chúng ta nhiều điều liên quan đến phẩm giá và trách nhiệm của con người. Nhưng phải để những điều ấy có thời gian chín muồi và phát triển trong lòng những người chính trực. Mình suy nghĩ và cầu nguyện giống mẹ Maria, và lần lần mình hiểu và dấn thân vào để phục vụ cho vinh danh của Chúa. Câu thứ 10 của chương 4 là tại sao Chúa Giêsu dùng dụ ngôn. Khi còn một mình Đức Giêsu, những người thân cận cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông, phần anh em mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em, còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được tha thứ. Lời của tiên tri Isaiah đã thấy trước như vậy. Cho nên chúng ta đọc vào ở trong câu 12 thì chúng ta thấy những cái câu trích dẫn này là từ đoạn kinh thánh quan trọng là sách ngôn sứ Isaiah chương 6 câu 9. John và công vụ tông đồ cũng sẽ lấy cái câu đầu là John chương 12 câu 10. Và chúng ta thấy cái câu John 12 câu chương 12 câu 40 là công vụ chương 28 câu 26 mà Isaiah chương 6 câu 9 đã trích dẫn để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, kéo họ trở lại và được ơn tha thứ. Đó là một cái lời mỉa mai mà Isaiah đã loan báo vì họ không có chịu tin. Và dĩ nhiên Chúa muốn cứu độ mọi người, Chúa không có muốn ai phải cứng lòng cứng cổ như vậy đâu. Nhưng mà tại vì cái tự ái kiêu căng của con người không có muốn. Và chúng ta thấy là cái bản dịch này là hãy làm cho chúng ra cứng lòng. Hãy làm cho chúng ra cứng lòng. Hãy nói sao đó mà dù có nghe chúng cũng sẽ không hiểu. Nhưng phải hiểu lời này. Con sẽ chỉ có thể làm cho chúng ra cứng lòng thôi. Tức là thay vì nói như vậy, thì lại diễn tả theo cách ở trên là họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, kéo họ trở lại và được ơn tha thứ. Ta thấy cái lời mỉa mai họ chờ đợi bao nhiêu năm, nhưng mà khi Chúa đến thì họ lại không nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Chúa phải dùng dụ ngôn mà nói với họ. Và dĩ nhiên là những người trẻ không có chấp nhận những cái lối mà ngày xưa Thiên Chúa để cho người ta cứng lòng như vậy, thì làm sao họ có trách nhiệm. Vì có hiểu biết, có tự do lựa chọn và có trách nhiệm. Nếu mà do Chúa làm thì cái đó là chúng ta hiểu sai về lời của Chúa. Đây là cách diễn tả của từ ngữ người Do Thái hay là tiếng Semitic. Thì đó là cái cách diễn tả. Chứ không phải là Chúa muốn cho họ phải cứng lòng để rồi Chúa phạt họ đâu. Chúng ta phải hiểu là con sẽ chỉ có thể làm cho chúng ra cứng lòng thôi. Con có nói thì chúng sẽ nghe đó, nhưng sẽ không muốn hiểu đâu. Nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ muốn cho bất cứ một ai phải lầm lạc hay phải chịu ngu dốt. Nên Chúa để cho những người này được nghe lời của Chúa, nhưng mà họ hiểu hay không hiểu là phần riêng của họ. Còn với những kẻ ở ngoài thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn. Những người không được gọi để gặp Kitô hay được gọi nhưng đã từ chối thì sống trong một thế giới của những kẻ ở ngoài rồi. Và ở trong đó không phải họ không có ánh sáng của Chúa, nhưng ánh sáng này đến với họ bằng dụ ngôn, nghĩa là qua những trung gian và giới hạn của con người. Và Matthew cũng có nói là thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ vì họ nhìn mà chẳng nhìn. Trong Matthew 13, chương 13 câu 13. Vì họ không hiểu ý nghĩa sâu xa của dụ ngôn, nhưng Chúa Giêsu dùng dụ ngôn không phải để trừng phạt họ. Tin mừng đem ánh sáng đến cho ngay cả những người không tin nữa mà. Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu độ. Cho nên không phải là Chúa muốn cho họ cứng lòng để rồi phạt họ đâu. Như vậy họ đâu có trách nhiệm gì. Nhưng mà ở đây là cái cách diễn tả để cho biết là khi con người mà không có muốn tin thì chẳng bao giờ tin hết. Khi con người mà đi vào làm một cái việc gì đó mà không có muốn, ví dụ như con người bị bắt phải đi cine, nhưng mà họ ngồi đó họ coi phim với người khác, nhưng mà lòng họ không muốn, họ đang nghĩ tới những cái gì họ thích, thì dĩ nhiên là cái movie hay là cái phim ảnh đó diễn tả cái gì họ cũng chẳng có quan tâm, tự nhiên là họ đâu có thấy gì, mặc dù nó chiếu ngay trước mắt họ, nó nói ngay trong tai họ, mọi người nghe và hiểu, nhưng mà họ ngồi đó như ở trong một thế giới khác thì làm sao mà hiểu nổi. Vì vậy mà Chúa Giêsu dùng các dụ ngôn, Chúa Giêsu dùng các dụ ngôn, và các dụ ngôn nó rất là nó hạn hẹp, nó giới hạn để chỉ một khía cạnh nào đó của nước Thiên Chúa thôi, chứ không phải là tất cả được. Và cũng qua đó chúng ta được chính Chúa Giêsu giải thích cái dụ ngôn về người gieo giống cho các môn đệ. Khi mà ở riêng thì chính Chúa Giêsu đã giải thích, khi chúng ta đọc ở trong cái lời giải thích của Chúa Giêsu chẳng hạn, để cho chúng ta thấy là con người không có bao giờ là chủ nhân các ân huệ của Chúa ban đâu, tất cả là hồng ân của Chúa. Và xin mời đọc từ câu 13. Người còn nói với các ông, anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai. Đó là những kẻ đã nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt, đó là những người nghe lời và đón nhận rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì 30, kẻ thì 60, kẻ thì 100. Đó là cái cách mà Chúa Giêsu đã giải thích để cho mọi người hiểu được cái dụ ngôn của Chúa Giêsu. Và dụ ngôn người gieo giống này nó đứng đầu các cái dụ ngôn khác, sau các cái dụ ngôn khác được nói tới để cho thấy là có nhiều hạng người nghe lời Chúa, người thì nghe xong đi không có nhớ gì hết, cho nên cũng đâu có thực hành lời Chúa, cũng đâu có suy gẫm lời Chúa. Còn có người thì nghe thì thích lắm, nhưng mà được thời gian ngắn thôi rồi lại bỏ, bởi vì họ gieo trên đá sỏi, đất nó ít quá, không có chiều sâu, và không có chiều sâu thì dĩ nhiên nó sẽ bị mai một và mất đi. Người mà gieo trên đất tốt thì rất là hiếm. Chỉ những người nào mà thành tâm mở ra cho Chúa thì mới được. Còn nếu mà tự sức của mình thì dĩ nhiên là không có bao giờ chúng ta làm gì thành công được hết. Không có Chúa chúng ta chẳng làm được gì hết. Cho nên Chúa Giêsu gieo hạt giống lời của Chúa, và chúng ta phải mở tâm hồn ra để chính Chúa làm cho trở nên đất đai là tâm hồn của chúng ta được lời Chúa phát triển. Và biết bao nhiêu người coi thường lời Chúa, thì đó là những người, những hạt giống mà Chúa gieo nó giống như đi bên vệ đường vậy, nó đã mất hết rồi. Nhưng mà cái kết quả mà Chúa Giêsu nói rất là vui mừng, là dù nó còn ít người đi nữa, nhưng mà những người đó sinh ra 30, 60 hay 100, tức là họ sinh lời ra cho Chúa, làm cho nhiều người nhận biết Chúa, và lời này đã biến đổi được cuộc đời của chúng ta, biến đổi được cuộc đời các tông đồ nhờ lời của Chúa, làm cho các nỗ lực của chúng ta trở thành hữu hiệu để cứu độ thế giới. Ai có thể kể hết tất cả những gì mà một người tự do theo nghĩa tin mừng có thể làm được, tức là một người tự do không có tội lỗi và kết hiệp với
Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu sẽ làm biết bao nhiêu điều kỳ diệu qua cuộc đời của chúng ta. Và đó là cái hạnh phúc cho mỗi người chúng ta để sinh hoa kết quả. Rồi chúng ta thấy một loạt các dụ ngôn khác nữa, là dụ ngôn cái đèn và cái đấu để đông. Người nói với các ông, chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Người ta thắp đèn là để cho nó sáng cả nhà, cho nên không ai mà đặt cái đèn ở dưới gầm giường hết. Nào chẳng phải là đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng. Ai có tai nghe thì nghe. Người nói với các ông, hãy để ý tới cái điều anh em nghe. Anh em đông đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu đấy cho anh em, và còn cho anh em nhiều hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Khi chúng ta để ý tới lời của Chúa, Chúa Giêsu để ý, nói với chúng ta là anh em mất thì giờ nếu anh em nghe mà không để cho lời sinh hoa kết quả. Thì cái đấu mà anh em dùng để đông sẽ được dùng để đông điều mà anh em đã nhận được. Nghĩa là anh em làm theo điều anh em đã học được thì sẽ nhận được những sức mạnh và những điều hiểu biết mới từ Thiên Chúa. Khi chúng ta chú tâm học hỏi lời Chúa, chú tâm nghe lời của Chúa, thì chúng ta sẽ hiểu được lời của Chúa và mới đi sâu vào cái đời sống thực hành lời của Chúa được. Còn khi mà mình nghe cũng được, không nghe cũng được, ở đâu tới, thì dĩ nhiên là chúng ta đông bằng cái đấu đó, tức là không có chú tâm thì dĩ nhiên chúng ta không có nhận được gì hết. Đông bằng đấu nào thì nhận lại đấu đó. Và cái mà mình nghe mà mình không có thực hành thì mình quên mất, mình chẳng có để ý gì tới hết. Cho nên cái ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Cái mình đang có cũng sẽ bị lấy mất, tại mình nghe rồi nhưng mà mình bận tâm lo công ăn việc làm, bận tâm lo cái này cái khác chứ không phải ưu tiên một cho Chúa, thì mình cũng bị mất. Mình sẽ quên mất, rồi cuối cùng không còn gì hết, mình chẳng còn lại gì cho linh hồn của mình hết. Và đó là cái thiệt thòi cho mình. Rồi chẳng có gì che giấu mà không có được đưa ra ánh sáng. Lời của Chúa hoạt động âm thầm trong lòng của con người, nhưng khi khám phá ra sự biến đổi mà lời đang thực hiện trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ tuyên xưng Chúa Giêsu và nói lên cái điều bí ẩn làm cho ta được hạnh phúc. Là mình làm chứng nhân cho Chúa, mình thấy rõ lời của Chúa cái lúc nào đó đã tác động, đã biến đổi được đời sống của mình, làm cho mình nên tốt hơn, làm cho mình trở nên mỗi ngày yêu mến Chúa hơn. Đó là một cái hạnh phúc cho chúng ta. Rồi chúng ta thấy dụ ngôn kế tiếp là người nói chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy vẫn ngủ, có thức hay là ngủ, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu. Trước hết cây lúa mọc lên rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liền hái ra gặt vì đã đến mùa. Chúng ta thấy cái người mà tông đồ mà gieo hạt giống lời Chúa nó phát triển thế nào mình không biết. Cũng giống như hạt giống mà gieo xuống, mình có ngủ hay thức, hạt giống nó vẫn cứ nảy mầm. Bởi vì ở trong hạt giống lời của Chúa nó có cái sức sống bên trong. Sức sống đó là chính Thiên Chúa, chính Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động ở trong đó. Cho nên chúng ta thấy bắt đầu là một cái nhóm nhỏ hoặc là một ít thôi, nhưng mà sau đó nó đã phát triển thì nó lại lớn mạnh vô cùng. Và con người chúng ta thường là chúng ta nôn nóng
muốn thấy kết quả ngay lập tức. Nhưng mà Chúa là tình yêu, Ngài luôn luôn mời gọi và từng bước một. Cho nên cái sức sống bên trong của lời Chúa tác động trong lòng người. Và dĩ nhiên có những cái sức mạnh mà không ai đánh bại được đang hoạt động ở trong thời đại của chúng ta. Và nó làm cho nước Thiên Chúa mỗi ngày một chín mùi về những cái điều thiện cũng có, mà cũng có những cái điều xấu cũng có. Nhưng tất cả những ai biết dùng cuộc đời của mình để theo chương trình của Chúa, thì những cái sự giữ kia chỉ làm cho chúng ta xác quyết hơn cái con đường mình phải đi. Và sức sống của Chúa ở bên trong để tác động chúng ta giữa mọi hoàn cảnh, dù là không có thuận lợi, chúng ta vẫn sống lời của Chúa ở giữa trần gian. Và chúng ta cũng biết là cái sức sống bên trong là chính Chúa tác động, và Thánh Thần của Chúa tác động trong lòng của con người, cũng như tác động trong rất là nhiều người để nghe lời Chúa, hiểu lời Chúa và trở nên chứng nhân cho Chúa. Rồi Chúa cũng dùng cái vụ ngôn hạt cải để nói lên cái sự bắt đầu của giáo hội của Chúa rất là nhỏ bé. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà ví hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải lúc gieo xuống đất. Nó là hạt, loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Đó là khởi đầu của nước Chúa. Chúng ta thấy là 12 tông đồ mà 12 ông không có học hành giỏi giang gì hết. Một người đi đánh cá bình thường, rồi làm thủ lãnh của các tông đồ và rao giảng tin mừng của Chúa, và cuối cùng sẵn sàng chịu tử đạo trên đồi Vatican, và nơi đó trở nên đền thờ của Thánh Phêrô, trung tâm của giáo hội. Thì đó là công việc của Chúa làm, chứ không phải công việc của con người làm đâu. Và chúng ta đi vào cái đoạn kết của những cái lời của các dụ ngôn mà Chúa dùng để diễn tả mỗi cái khía cạnh nào đó của nước Thiên Chúa. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau thì người giải nghĩa hết. Cho nên Chúa Giêsu giải thích hết cho các tông đồ để các tông đồ hiểu được lời của Chúa, và các tông đồ sẽ trở nên những chứng nhân cho Chúa, rao giảng và giải thích lời của Chúa, rồi truyền cho những người kế vị cho tới ngày hôm nay. Cho nên những người giải thích ý thức lời của Chúa là các giám mục và Đức Giáo Hoàng. Đó là những người giải thích chính thức lời của Chúa. Và những người khác thì tham gia vào trong cái sứ vụ khi nhận bí tích rửa tội, trong cái sứ vụ linh mục cộng đoàn, linh mục của tất cả mọi người đều có khi nhận bí tích rửa tội, chức linh mục cộng đồng, và chứ không phải linh mục thừa tác phải truyền chức. Và chúng ta phát triển lời của Chúa trong cuộc sống của chúng ta khi chúng ta say mê học lời Chúa và phát triển lời của Chúa. Rồi kết thúc ở chương 4 này, chúng ta thấy là Chúa Giêsu dẹp sóng gió. Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi. Vì người đang ở sẵn trên thuyền, có những thuyền khác cùng theo người, và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi. Thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển: im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: sao nhát thế? làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? Các ông hoảng sợ và nói với nhau, vậy người này là ai mà cả đến sóng và biển cũng tung lên? Họ chưa nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa đang ở giữa họ, và Chúa Giêsu có quyền trên cả ma quỷ và quy luật tự nhiên, quy luật của thiên nhiên, mưa gió bão bùng, núi lửa động đất, gió xoáy, tất cả mọi cái. Nhưng mà Chúa Giêsu có cái sức mạnh của một Thiên Chúa, và Ngài có quyền để làm tất cả mọi cái và cái phép lạ mà Ngài đã làm qua cái quyền năng trên sóng gió. Cho nên chúng ta biết là sau các cái dụ ngôn này thì Chúa Giêsu đã làm cái phép lạ này và phép lạ trừ quỷ, rồi những phép lạ kế tiếp về con gái ông Gia-rô, nó là những cái phép lạ để cho các tông đồ biết là có Chúa Giêsu ở với họ, đừng có sợ. Và con thuyền đó là con thuyền của Thánh Phê-rô, là hình ảnh của giáo hội ngày hôm nay. Con thuyền của giáo hội ngày hôm nay cũng đầy những sóng gió, đầy những bão tố, và bên trong giáo hội cũng như bên ngoài giáo hội. Bên trong giáo hội có Giu-đa ở trên thuyền đó, bên ngoài giáo hội tức là những cái sóng gió nó muốn nhận chìm con thuyền của giáo hội. Nhưng mà có Chúa Giêsu, Ngài truyền lệnh thì tất cả đều đứng yên, không có thể nào mà nhìn cái thuyền của Chúa Giêsu đang đi. Ngài vẫn ngủ, và Ngài truyền lệnh khi các tông đồ nói cho Ngài biết, Ngài truyền lệnh thì sóng gió im lặng. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu, và lời của Ngài là lời tác động có sức sống biến đổi chúng ta. Chúng ta sống lời Chúa, chúng ta suy niệm lời của Chúa để chúng ta mỗi ngày được tác động nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa qua lời của Chúa. Chúng ta nên những nhân chứng cho tin mừng của Chúa. Xin mời chúng ta ngày mai chúng ta học tiếp ở chương đầu chương